những ở bên này. Thành ra cảm thấy hứng thú và nhẹ nhàng tìm được cái con đường chân chánh trong cái ý muốn vọng để tu tiến. Rồi hai mấy ông đã gặp nhau vui vẻ lắm, và chính ông Thắng cũng có quà rất nhiều phẩm thơ gửi về cho tôi. Rồi cũng lần lần có phúc đáp cho ông, nhưng mà ông rất cố gắng tu. Thì mấy ông gặp đến ở bên đó sẽ phổ biến ra giúp đỡ cho nhiều người, người ta mến về cái đạo pháp. Cái đầu nó chạy, ông Thắng ông mới thấy lạ kỳ. Tại sao hồi nào giờ không có gặp ông Liên, thấy cái đầu nói chuyện với người khác nó không có rần rần, không có chạy. Mà khi gặp bác Lâm Quang với ông Liên thì cái đầu nó chạy. Lạ kỳ, mà thấy nhẹ nhàng, sung sướng, tự nhiên ở trong tâm tâm mộng mới bộc lộ những cái tội thơ ra, mới biết trở về. Chứng minh ngoài muốn đi tới siêu phàm là chỉ đi tới điểm giới thôi. Chứ còn nếu mà lấy chúng ta lấy cái vật thể, lấy cái cơ thể mà đi lại lý luận dùng lý thuyết, đi lẫn quẩn không có lối thoát cho mình ở bên trong, không có mở những cái lỗ bình bị kẹt ở bên trong của mình, thì lúc nào thấy cũng rất khó thật. Cho nên tất cả lý thuyết chúng ta đều có đầy đủ hết thảy rồi, chúng ta chỉ thao tác sự thực hành. Cho nên các bạn thực hành đây rồi nó mở ra, nó mở tới đâu rồi các bạn mới thấy tự nhiên mình nói chuyện với những người tu bên vô vi thì nó khác, mà nói chuyện với những người tu không có tu bên vô vi nó lại khác, mà nói chuyện với những người tu học lý thuyết nói ra thì mình cũng cảm giác khác. Thấy nó nặng cái ngực, nặng cái đầu, mà nói với những người mà tu vô vi có phần thanh điển lại nó nhẹ nhàng, nó thấy hứng thú. Không phải là mình phấn phơ người ta hay là lương gạt người ta, mà chính do sự công phu của mọi người đã tự đạt nó mới đi tới cái nhẹ nhàng đó. Rồi cái nhẹ nhàng nó hòa cảm với nhẹ nhàng chứ không có cái gì hết. Rồi bên trên cũng vậy, tôi như tôi xét nghĩa này là chỉ hiện tới là chúng ta bây giờ sửa tới cho nó toàn thiện cái phần linh động ở bên trong, âm cho âm, dương cho dương, cho nó hòa đồng. Rồi lúc đó chúng ta mới thấy sự nhẹ nhàng. Cái nhẹ nhàng là cái vui vẻ, cái vui vẻ nó hòa đồng với vui vẻ trong vợ, vui vẻ không có hòa đồng với cái sự đau đớn. Thì cái phần thanh điển ở bên trên nó tương ngộ với thanh điển ở bên trên, cho nên ta gặp rất nhiều lần đâu có khó khăn. Nhưng mà người thế gian ôm lấy cái hận sầu buồn tối rồi đoán rằng Đức Di Lặc sẽ xuất hiện, cứ suy nghĩ cái chuyện đó là sai. Trong lúc mình buồn phiền, mình ôm lấy sự đau khổ mà cứ đòi Đức Phật Di Lặc xuất thế gian sao được. Rồi đó là lý Đức Di Lặc năm nào sẽ xuống thế gian cứu độ chúng sanh, không có. Cái tâm chúng ta có thể đem cho chúng ta sự buồn bực, cái tâm của chúng ta có thể đem cho chúng ta đi tới chỗ thường lạc. Mà nếu chúng ta tự khắc phục với ta thì chúng ta mới tiến được, không có khắc phục với ta làm sao chúng ta tiến được. Chúng ta phải sửa, tu là sửa, sửa cho nó nhẹ nhàng, sửa cho nó càng ngày càng thanh, nó mới hòa đồng với cái phần thanh điển ở bên trên. Cho nên chúng ta tu đang bước vô điển giới, tôi nhắc một trăm một triệu lần cũng bước vô điển giới, chứ không có nhắc là nói chuyện mình ngó cái ngoại cảnh, không có chấp nhận cái đó. Chúng ta trở về với phần thanh tịnh điển quan của nội tâm của chúng ta ngay trong tiêu bộ đầu. Mỗi người phải tự trở về cái đó, lúc đó mới minh cảm cái đạo Phật. Cho dù lý luận xung quanh lẫn quẩn lấy cái lý thuyết nào hay hết sức hay, rốt cuộc được cũng không có đạt tới được đâu. Chính mình phải sửa mình, tiến về với mình, đi bước vào cái điểm thanh tịnh của mình, mới xuất phát lên hòa cảm với thanh tịnh ở bên trên. Cho nên mỗi người được tự lập, tự tu tự tiến, không có sự ý lại, không có phải lập thành một cái khối rồi cái miệng la ông sùm cầu nguyện, mà trong cái tâm muốn tranh giành cướp với nhau, cái đó không có tốt. Sau này chúng ta không, chúng ta đã cướp cái quyền của tạo hóa quá nhiều rồi. Chúng ta là một người xấu giáng sinh trong cái tiểu thiên địa đầy đủ mà chúng ta đã hành hạ. Chúng ta đã phá khuấy cái ngũ uẩn và cái ngũ tạng. Chúng ta là đi vô trong cái bóng tối thay vì trở về cái ánh sáng. Ta được nơi để ngự trị, kiểm soát, chỉ huy là cái tiểu thiên địa này. Mà chúng ta đã làm cho cái ngũ uẩn càng ngày cái thần kinh càng yếu ớt. Lo ra đi theo cái ngoại cảnh, không trở về với cái chân chánh. rồi tham muốn tham thêm, sân muốn sân thêm, buồn muốn buồn thêm, gây cho cái ngũ tạng bất ổn. Chúng ta nghịch thiên thì giải dâm, giải dâm. Bây giờ chúng ta tu về điển giới thì thượng thiên giả tội. Chúng ta không có theo cái vật thể thế gian nữa, không có theo, không có phá quấy ngũ tạng nữa, không có nhú động cái thần kinh mà suy luận cái chuyện vơ mà không có tiến ra được. Thành ra các bạn áp dụng cái pháp sơ hồn là trả lại cái nguyên căn nó, đánh đổ cái phức tạp hàng ngày chúng ta thâu thập buồn vui lẫn lộn. Bây giờ chúng ta sơ hồn cho nó quy nguyên trở lại, không có hỏi ngày hôm qua làm gì, không có làm gì hết. Hồi nãy nói gì cũng không có nói gì hết, nó trở lại cái không không thì cái cơ cấu nó mới được bền bỉ và nó mới hòa đồng với tất cả được. Cho nên các bạn đã có sẵn kinh kệ, tất cả tôn giáo để sắp sẵn cho các bạn nghiên cứu cái hành động của đấng trọn lành mà chúng từ bản thể con người tiến về cái phần hồn sáng suốt ở bên trên. Thì chúng ta hôm nay hiện tại chúng ta đã có một cơ hội từ bản thể con người, từ lý trí khôn ngoan, chúng ta thừa tiếp cái luồng điển thành công của người đó mà trở về với ta sửa chữa để tiến động tới người, chúng ta mới được cứu rỗi cái phần hồn, phục hoạt trở lộn lại ở bên trên, thay vì bị đắm mê trong ngũ tạng, đắm mê trong cái thần kinh nhiễu động. Cho nên cái pháp của chúng ta chỉ đi một chỉnh có một chút đó thôi thì nó bớt nhiễu động, thì nhiên hậu chúng ta mới mở cái thượng tiến đi lên. Mà mỗi người đều có, chứ không phải là nói cái ông đó là thuộc vị đại thừa, bà đó thuộc vị hạ căn. Chúng ta từ đại thừa tu tới tiểu thừa. Tại sao ông này khùng nói ngược đại thừa lại tu tới tiểu thừa? Bởi vì ma nhất trượng, Phật nhất xích. Đáng lẽ chiều hôm qua tôi sẽ giảng hết cái đó, nhưng mà bị ông cụ cốt cái đó thành là nói không được. Chúng tôi đằng này từ đại thừa tu tới tiểu thừa. Đại là ma nhất trượng, Phật nhất xích. Chúng ta ông nào cũng ông lớn hết, tìm cái chuyện hơn thiên hạ, dũng hơn thế nào, anh hùng hơn thế nào, lớn quá rồi, bành trướng rồi, lập nhà, lập cửa rồi, lập cơ sở rồi, lập thế lực đủ thứ hết, bành trướng quá chúng ta bị cắt xén mà bị bỏ rồi, còn vu quá rồi, chúng ta trở về cái tiểu thừa là cái tiên độc nhẹ nhàng, để đi ra vô dễ dãi, cũng như chúng ta xuống thế gian bằng cách nào chúng ta phải trở về bằng cách đó. Trong cái nhỏ mà nó trong sạch, trong cái nhỏ nó mà sáng suốt, trong cái nhỏ nó lại thanh cao. Chứ còn bám lấy cái lớn thì nó cũng khác gì bị giam như trong ngũ hành sơn. Thì nhiều người tu được nhẹ nhàng, được xuất đi, để trở về cái chân tánh tiên độc, rồi mới nhập cho tới Phật giới được. Chứ đừng có nói cái ông đó là ông đại thừa, một bà kia mà tiểu thừa. Chúng ta tu ở đây là ngược lại. Cái sự bằng chứng của đầu óc của chúng ta đây bây giờ bỏ hết, đi lại cái nhẹ nhàng, nhỏ nhen, thanh cao, không có cái chuyện đại nữa, mà từ cái nhỏ. Chúng ta xuất ra vũ trụ, chúng ta có chút xíu thôi, làm sao chúng ta sinh, chúng ta đại thừa được. Sao chúng từ cái nhỏ tiến đó, càng ngày nó càng nhẹ, càng ngày nó càng thanh cao. Hỏi cho bây giờ chúng ta thí nghiệm cái Apollo từ ở thế gian phóng đi nó bao nhiêu tấn, và phóng vô phương tâm nó còn bao nhiêu tấn, từ cái lớn nó đi tới cái nhỏ. Sao thì bây giờ cái lớn của chúng ta đây sẽ đi tới cái nhỏ, trở về cái tiên động tánh phản lão quân đông. Đàn bà trở lại về một cô tiên sáng suốt nhẹ nhàng, một điểm sáng đó mà thông cảm tất cả bầu trời thế giới. Trong phải lấy cái gồ ghề to lớn đây mà đi không trị người ta. Nhiều người tu rồi nên tu ra thấy con ma, đánh cho con ma chết không được. Chúng ta nguyên căn là ở trong cái con ma lớn rộng đó. Bây giờ chúng ta tu trở về eo hẹp, thì cái eo hẹp nó lanh lẹ nhẹ nhàng, nó không có đối diện để ăn thua với thiên hạ. Nhưng mà họ tiến tới đâu nó sẽ tiến tới đó, có thể nó nhẹ hơn đối phương, thế nó không có bắt chước cái sự gồ ghề của đối phương, thành ra nó mới hòa đồng với tất cả được. Cho nên nhiều người lý luận còn dưỡng ở trong cái con tim bằng thịt bằng cha mẹ đây, rồi người ta nói một hai câu mình chịu không được, sân hận tức giận, đó là mình ở trong cái lối kẹt thì không phải lối thoát. Còn đúng chứng minh mà chúng ta ở trong cái lối thoát rồi thì dù ở chỗ nào chúng ta cũng thể hòa đồng và chúng ta đem cái sáng suốt để xây dựng cho đối phương. Cho nên trong lúc giờ thiền các bạn tới đây để nghiên cứu cùng tôi, nhiều người sau từ đây về sau sẽ có nhiều người tới chất vấn mình, hỏi đủ thứ, nên bình tâm để cho tôi giải đáp lần lần cho các bạn sẽ tin, sẽ hiểu. Cái thắc mắc của họ là cái thắc mắc của mình. Mà nên tới họ qua đồng, họ hiểu lấy họ rồi thì tất cả chúng ta đồng hiểu. Lúc đó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mới yên liền để mà tu tiến. Mục đích của chúng ta tu tới thanh tịnh để hóa giải tất cả những nhiễu động ở xung quanh. Thì bất cứ những nhiễu động nào đến, chúng ta cũng không có phải là vì sự nhiễu động đó nó phá hủy chúng ta, mà chúng ta đã lấy cái thanh nhiễm chúng ta để hóa giải cái nhiễu động đó, thì chúng ta mới giải thức giác được là cái phần thanh nhiễm cao quý. Lúc đó các bạn mới nắm cái thanh nhiễm tồn tại kia. Thì cái đó nó sẽ giúp ích cho biết bao nhiêu người ở sau này. Cho nên chúng ta phải bình tâm, bất cứ một người nào muốn hỏi, muốn chất vấn, muốn gây gỗ, muốn gì rằng này có tôi tìm cách tôi hòa giải, đem cái phòng thanh diễn ra để các bạn cảm ứng, rồi các bạn thấy, có bạn nắm cái cơ hội đó mà tiến về cái phòng thanh diễn, nhưng hậu các bạn hóa giải tất cả những sự phiền não sai quấy của các bạn, rồi sẽ ảnh hưởng cho tất cả ở tương lai. Cái đó là quý lắm.